Bây giờ cô Hai Thu Âm nha, đây là cô đang nói chuyện với vong hồn của ba cô nương ở miếu Ba Cô ở đèo Bảo Lộc. Bạn Giác Si Nguyễn xin cô tiếp xúc với các bạn, bởi vì những con người trần thế mà các bạn chết oan chết ức nhiều năm thì thương lắm. Bây giờ cô Hai hỏi và đại diện ba cô trả lời cho cô, và đây là cái file này sẽ đưa lên toàn thế giới đó nghe, là các môn sinh bị lễ pháp biết mà còn toàn thế giới đều biết nha. Cho nên là các bạn nói điều gì đúng sự thật, cô hỏi cô phỏng vấn các bạn trả lời đừng nói sai nha. Rồi bây giờ cô hỏi đây, có cái tích ở trên YouTube nói rằng ba cô chính là ba chị em ruột và con của người lính du kích bị Việt Nam Cộng Hòa người ta sát tử bằng cách là người ta cho xe lao xuống vực cắt thắng. Câu chuyện này có thật hay không? Cô xin ba cô đại diện trả lời. Dạ thưa cô Hai, không phải như vậy. Chúng con mà các bạn có chết oan hay không, hay trúng đúng số chết? Dạ thưa tụi con chết oan. Sao vậy? Tụi con chết oan. Tụi con là không phải là như cái tích đó. Vậy tụi con là ba người có phải chị em ruột không? Dạ thưa cô Hai, không phải. Tụi con là ba người bạn học. Tụi con là ba người bạn học với nhau và đi học về bị xe đụng chết, phải không? Dạ phải. Thôi được rồi, bây giờ cô Hai hỏi nè, hiện tại bây giờ ở đây cô đang tiếp xúc với linh hồn của ba cô, và cô thấy ba cô đó căn cốt bây giờ đang là quỷ già xoa, mặt mũi bể nát, thân hình vặn vẹo, nhưng có điều là mặt thì rất đẹp, mặc áo lụa màu xanh dương và thắt ngang eo. Lần trước đây 2 năm thì cô thấy ba cô mặc áo dài màu trắng, thì nói đi học là đúng rồi, cô tin, bởi vì là ba cái áo dài của nữ sinh cô thấy rõ ràng. Dạ chúng con đều là nữ sinh. Rồi như vậy thì bây giờ cô Hai nói con nghe, trước đây 2 năm cô Hai thấy là mặc ba cái áo dài màu trắng, và bây giờ thì cô thấy mặc ba cái áo lụa màu xanh như tiên cô đẹp lắm, nhưng mà tóc dài tới gần tới dưới đầu gối và che phủ mặt mũi. Tới khi cô kêu là đâu tụi con mở mặt cho cô xem, thì là cái mặt thì bể hàm, bể xương răng đồ gì tròi ra ngoài hết, thì nói thì cốt là già xoa, thương quá chừng thương. Thì cô mới nói như vậy thì tụi con sống khổ sở như vậy thôi, tụi con đi đầu thai đi, cô Hai giúp con đưa tụi con đi đầu thai, tụi con có chịu không? Thì ngần ngừ xong rồi nói dạ, để cho tụi con bàn tính lại với nhau đã. Thì mấy hôm sau cô đi qua cô hỏi nữa, thì nói là tụi con không muốn đi đầu thai, bởi vì tụi con ở đây sướng quá mà, lập thành miếu rồi, có người đem tới cúng bái lại, quỳ quỳ cho ăn cho mặc, dư giả thừa mứa. Thì cô tưởng rằng ba cô giàu lắm. Bữa nay cô dụ ba cô nói chơi thôi nha, cô nói tụi con ở đây là người ta cúng bái tối ngày, tụi con giàu quá, tụi con trích quỹ cho cô Hai mượn tiền đi, để cô Hai đánh đổi, cô Hai bán căn nhà mái thái bên Nậm Giang, cô Hai lấy tiền trả nợ. Cô Hai bây giờ nợ như chúa chởm này nè, không có tiền trả nợ. Thì ba cô mới nói chứ có cúi xuống, cô thấy cúi xuống và kéo cái học tủ, một cái học tủ bằng gỗ, kéo ra xong thấy học tủ trống không mà. Xong buồn hiu nói tụi con đâu có đồng nào đâu, đây nè cô Hai coi nè. Hỏi ủa vậy tiền của tụi con đi đâu, người ta cúng đâu, ông từ giữ đền ổng lấy chứ đâu. Đó, đây là những cái sự thật mà cô biết bao nhiêu năm tháng nay rồi. Và bây giờ bữa nay một cái cuộc phỏng vấn giữa người cô bị lịch pháp và ba cô ở tại miếu ba cô ở trên đèo Bảo Lộc. Và ba cô đã mở cái học tủ công đức cho cô thấy không có đồng nào trong đó hết. Thì cô mới hỏi tiền ở đâu, tụi con phải giàu lắm, người ta cúng tối ngày mà. Thì nói tụi con được xưng tụng, tụi con được quỳ lại, tụi con được lòng thật, chứ tụi con đâu có tiền. Tiền ông Từ giữ đền ông lấy hết rồi. Thì đây là những cái thực trạng chùa lớn, Phật lớn, tượng lớn, đình chùa miếu mạo người ta lập ra, thì đương nhiên cái ông Từ, cái bà Từ giữ đền giữ điện đó cúng nhiều thì ông bà đấy được hưởng. Còn các đấng thì chỉ chút hương hoa mà thôi nghe các bạn. Thì ba cô bữa nay chắc là nhiều năm rồi, cho nên bây giờ được hiển mặc cái áo tiên cô, nhưng mà cái thân xác bên trong vẫn là tả tơi, bể hàm, bể mắt, bể mũi, răng dèo ra, răng coi còn, răng cái bể, thương xót lắm. Thì bây giờ cô nói chuyện với tụi con. Cô lần trước cô đi thì đã hai ba nhiều lần rồi, thì lần nào đi ngang cô cũng nói chuyện và tiếp xúc, nhưng cô không tiếp xúc trực tiếp. Bữa nay thì cô mời trực tiếp khi mà cô ăn bánh mì. Và cô có dặn là giao cho trách nhiệm cho Tịnh Khê, bởi vì cô không có nhớ đâu, cô hay quên lắm. Thì đêm nay ma độc trùng, côn trùng nó chích cô từ 2 giờ sáng tới sáng, cô không ngủ được tới sáng. Và cô cũng khóc hết nước mắt. Thì bây giờ cô quên mời chúng nó ăn. Cô ăn rồi, mình ăn rồi không mời được nữa thì nó chích cô chết điếng, cô nó thôi chết rồi. Cô quên mời. Thì cô bảo Tịnh Khê còn đưa cho cô một ổ, cô mời thì nó hết chích cô. Và cô đi ngang miếu ba cô, cô hỏi Tịnh Khê có mời ba cô chưa, thì Tịnh Khê dạ con mời rồi cô. Thì cô mới hỏi không biết ba cô có ăn được không. Thế là bay tới, và trong cái cánh cửa, cái cửa kiến của cái xe để hở chừng một tấc, ba cô, một cô bay tới và nói tụi con ăn rồi, ngon lắm. Nói à, đưa bàn tay vô qua cái kẻ này, cái kẻ có một tấc thôi, đưa bàn tay qua kẻ bắt tay cô, lắc 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 lắc, bàn tay đầy móng nhọn, đầy móng vuốt, lắc 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 tay cô, tụi con ăn rồi, ngon lắm. À, vậy hả? À, được rồi, nhưng mà cô từ trước lần nào đi qua cô cũng nói là tụi con đừng có tạo ra tai nạn ở đây nữa nha. Nếu mà người ta nói rằng ngang cái chỗ mà miếu ba cô thường xuyên xảy ra tai nạn, và các xe lớn, các xe xe đi du lịch, xe đồ rất thường xuyên, thì cô mới nói là tụi con chết nhiều năm rồi mà tụi con chưa được đi đầu thai, là bởi vì cái tụi con, cái chướng nghiệp tụi con không chịu dừng. Tụi con đừng có bắt hồn ai nữa, đừng có hành hà khảo đảo chúng sanh nữa, chúng sanh quá khổ rồi. Đừng có phá xe, đừng có bắt xe hư ngay chỗ của tụi con nữa. Nếu mà tụi con không nghe lời, tụi con vẫn còn tạo ra tai nạn nữa. Kể từ giờ phút này thì cô hai sẽ không để yên cho tụi con đâu. Cô hai sẽ thu bắt tất cả, và đừng trách sao cô ác, nghe chưa? Dạ nghe. Nhớ chưa? Từ nay đi không có tai nạn nào, đừng có xảy ra tai nạn nào ở ngay chỗ đó, nghe chưa? Người ta hết số thì người ta chết ở đâu mặc người ta, nhưng người ta ngang chỗ mình đừng có níu kéo làm cho người ta chết ở chỗ mình. Điều tiếng mình mang, tội này mình gánh, thì muôn đời muôn kiếp sẽ phải giữ cái, sẽ phải giữ cái nghiệp dạ xoa, không có được mà chuyển căn chuyển cốt. Tụi con ngoan khoảng chừng một vài tháng cho tới tháng 7 đây. Mà ai chịu đi đầu thai thì cô đưa đi đầu thai, còn ai không chịu cứ ở. Rồi nếu từ đây tới đó mà không có chuyện nào, không có tai nạn nào xảy ra ở đó, thì cô hai sẽ năn nỉ Tịnh Khê sẽ hỗ trợ làm chữa bệnh cho tụi con, làm tụi con hết đau đớn và lấp lại mặt mũi tay chân cho tụi con. Và tháng 7 cô sẽ đưa tụi con đi đầu thai chuyển kiếp. Nhưng mà tụi con phải ngoan, và tụi con phải có lòng biết hướng về đạo, nghe chưa? Cô hai hứa, nếu tụi con ngoan, cô hai sẽ hoán cải nghiệp lực cho tụi con. Mà cô hai nói Tịnh Khê chứ cô không dám làm đâu, cô bị thảo quá, cô không dám đụng đâu. Tịnh Khê có lòng, Tịnh Khê sẽ cứu ba bạn. Để từ từ cô suy nghĩ xem, lắp lại mặt mũi miệng tai miệng, rồi lắp lại các cơ quan. Cô nói Tịnh Khê nghe nha Tịnh Khê, lắp lại các cơ quan trong cơ thể và hư hao chỗ nào, hỏng khóc chỗ nào, lắp lại hết. Vì là pháp làm được hết. Trưa nào, hồi xưa có nhiều lần như vậy rồi. Có lần một cô cô nữ, một ba cô giáo từ ở dưới Bến Tre lên, mà đi lên nhà cô, xong ngồi chơi thì cô thấy có một người phụ nữ mặc áo bà ba đen, đội nón lá, lấp ló ngoài cửa. Cô mắc vô, nói cô là ai, cô bà con với ai trong ba cái cô giáo này. Dạ không, con không có bà con với ai hết, nhưng mà con bán chè đậu đen ở đằng trước cái trường đó đó, trường của ba cô giáo này dạy nè, mà con bị ung thư vú, con chết nay 3 năm rồi, 32 gì cô quên mất rồi. Thì cô có hỏi, và hai cô đó ngồi mặt mày xanh lét, sợ kinh hồn vía luôn. Nói đúng, trước đây là có cái cô đó, cô bán chè đậu đen đằng trước cửa trường. Nói mà cô nhìn thấy cái trường của các bạn là cái trường nghèo lắm, cái trường nghèo mà bên ngoài đó nó lợp bằng tôn, chứ nghĩa là cái hàng rào đó, cái hàng rào là bằng tôn, chứ hàng rào không có phải là cổng rào xây đẹp đẽ. Thì ba cô giáo xác nhận, trời ơi làm sao mà cô thấy được hả cô? Nói thì cô thấy qua tụi con đó, qua ba đứa con đó. Cô thấy ba bạn, thì ba bạn trụ ở đâu thì cô thấy ở đó. Thì nói dạ đúng rồi cô, cái cô này là cổ bán chè đậu đen, nói con nhớ liền, cổ mới chết đây 2 năm, cổ bị ung thư vú chết. Thì cô mới nói mặt mũi vậy xanh lè, xanh lét, đen thui, ống nhơm. Cô nói con đau lắm phải không? Dạ con đau lắm, cô hai cứu con. Đâu dở cô hai coi, trời ơi nguyên một cái vú, một cái ngực, một cái bộ ngực mà bị mất một nửa trên, còn lại cái hõm. Mà ta nói dòi, trời ơi lúc nhúc dòi, mà dòi nó màu đen, chứ không phải dòi màu trắng như con dòi mình thấy thường đâu, mà con dòi màu đen mà có gai á. Ồ cái ghê đó, cái loại đó ghê lắm. Màu đen nhỏ nhỏ như con sâu rớm màu đen có gai. Trời ơi lúc nhúc, thế là cô thương quá. Và cô đã cho năng lượng là thu bắt những con dòi đó. Ngày xưa cô không có giết con nào á, về sau này nó ác quá, nó đánh cô dữ quá, cho nên là về sau cô tức là đánh cô nhiều quá mà không tha thì cô giết vong hồn. Còn hồi đó cô không có việc, cô đưa nó ra rừng cô thả, xong rồi cô quay trở về cô mới dùng y chang như là đi bệnh viện điều trị vậy đó các bạn. Cô dùng cồn sát trùng, cô rửa, cô lấy gọn cô rửa và cô sát trùng, rồi cô điều trị, cô làm khô vết thương, cô điều trị đó. Thì đúng ra là cái linh hồn người chết rất dễ giải nghiệp, bởi vì chỉ cần giải một hai lần là nghiệp dừng, bởi vì cái nghiệp của họ đã định hình. Còn người sống thì thảm lắm, người sống thì còn tạo tác, và người sống cái nghiệp từ tiền kiếp sang hiện kiếp, cho nên người sống rất là khó chữa, khó điều trị và khó ứng cứu đó. Như vừa rồi đó, Tịnh Khê chữa cho đứa con của một bạn, thì cô cũng mới đưa lên khai, thì là Tịnh Khê đau rên rỉ lăn lê, ngồi gục lên gục xuống, đau quá, đau bụng đó, nói như vậy. Và cô cũng đau, nói như vậy, mà cô không biết, Tịnh Khê không nói, và cô không biết Tịnh Khê đang chữa cho đứa con của một chị, một huynh đệ đó. Có nghĩa là cái nghiệp quả người ta, nó bắt đầu người ta trả nghiệp thì mình đưa tay vào mình đau lắm. Nhưng còn thí dụ như ba cô đây, Tịnh Khê ứng cứu cho ba cô, Tịnh Khê không có đau nhiều, bởi vì thứ nhất cổ đã trả nghiệp trong mấy mươi năm rồi, 50 năm rồi, từ trước giải phóng tới giờ 50 năm rồi, thì là mấy cổ đã chịu đau đớn hơn 50 năm rồi, cho nên bây giờ cái nghiệp của họ nó mòn rồi, thì mình cứu họ dễ lắm. Nhưng vấn đề là họ còn những cái nghiệp là khi họ chết rồi, họ đi bắt vong hồn khác, họ phá khuấy, họ xô cho xe đổ, xe lọt, đèo, này nọ, thì cái đó là tội của họ. Thành ra bây giờ cô khuyên như vậy, nghe lời cô thì đừng có hại ai nữa hết. Thì Tịnh Khê sẽ cứu dông. Thì cô về, cô đương nhiên là cô muốn cứu các con thì cô mượn tay Tịnh Khê, nhưng cô là phải là người ra luật. Cô là người cô mới có quyền ra luật để đưa dông hồn đi đầu thai, chứ bản Tịnh Khê thì không làm được. Thì cô sẽ chỉ cách cho Tịnh Khê làm, và Tịnh Khê sẽ cứu vong hồn của ba cô ở miếu ba cô ở đèo Bảo Lộc nha các bạn. Thì câu chuyện nó không có dài, mà cô cố cô nói dân dài dài để cho các bạn nghe cho trọn một file như vậy đó. Rồi cô sẽ về, cô tìm cách, rồi cô sẽ mấy bữa theo cô về tới nhà ở trên nhà thờ ở trên Đạ Loa mà về nữa kìa. Vui mà về thôi chứ đói khát gì đâu, nhưng mà về xin ăn, đang bữa cơm cái là về tới. Từ đó cô mới nói thôi, mấy bữa cơm thì cứ mời ăn đi con, nhưng mà cái người ăn ở cửa thiền thì nó không có dư giả nha con, không có ngon lành. Người ta đem cúng miếu thì heo quay, vịt quay thì đồ ngon, tụi con ăn nó cũng mòn răng rồi. Thì ở đây cô ăn cơm thiền thì chút thịt chút cá làm duyên. Thì ba cô có về tận nhà ở trên Đạ Loa để mà xin cơm, nhưng mà thực chất là cổ muốn về để cái tình vậy thôi. Thương lắm, bởi vì những vong hồn chết có nhiều năm đi nữa đâu có dễ dàng mà tiếp xúc với người dương thế, không ai thấy họ và họ cũng không tiếp xúc được với ai, cho nên là thương lắm. Họ cũng thèm khát được nghe tiếng nói của loài người, được tiếp xúc như một con người còn sống, nhưng không được. Ngày xưa những khi mà cô trong cái giai đoạn mà 20 năm là khi mà Đức Ông đang huấn luyện cô để cô trở thành một người thầy mà dẫn đạo dẫn đời, thì nhiều bận như vậy lắm. Cô nhìn thấy phần âm như thấy người sống trước mắt mình. Cũng như có lần mà đêm giao thừa, để coi, cho mới 17 phút nói nữa. Cái đêm giao thừa, cô hai anh em bé Chi nó đi chùa, thì cô leo lên giường nằm, thì cô nhắm mắt, thì cô thấy một cái linh cảnh là cô mình đang ở phường Tân Thế Hiệp, con đường vào nhà của anh huynh trưởng Thuyết. Và cô thấy đêm nửa đêm 1-2 giờ sáng, trời lạnh cắt da, thì cô thấy cô đang đứng ở ngay chỗ cái cột đèn, và cái trên cái vỉa hè thì cô thấy một nhóm người chừng 10 mấy người từ xa đi tới thật chậm rãi. Cô tò mò nhìn họ, trời đất, giữa giờ giao thừa 12:01 giờ sáng mà họ đi đâu đây, chắc họ đi chùa, cô nói như vậy. Nhưng mà không, tất cả đều che mặt kín mít, đội miếng vải trên đầu. Cô cô nhìn kỹ, họ mặc toàn là vải tang, họ không phải là mặc thành bộ đồ tang mà là vải tang quấn quanh người và vải tang quấn lên đầu che kín khuôn mặt, mà chỉ lộ ra có đôi mắt, mà cô thì không nhìn thấy. Lúc đó họ từ xa đi đến, cô thấy họ sắp đến gần rồi, cô mới sực tỉnh. Cô nhảy qua, cô định là bước nhảy qua bên kia cột đèn đứng để nhường đường, bị cô thấy họ đâm thẳng tới phía cô. Thì các bạn biết sao không? Họ đi xuyên qua cô như là cô là linh hồn vậy đó. Cô thấy rõ ràng những con người đó đi xuyên qua người của cô. Rồi cô quay lại sau lưng lại thấy họ hiện ra. Thì cô thất kinh hồn vía, trời ơi, đây là hồn ma chứ không phải là con người. Vậy đó các bạn. Cũng như một lần, cũng ở trên Đạ Loa này, cô đi kiếm đất, mua đất. Cô đi bộ, cô thấy cô đi bộ ở trên đường, cô thấy bên đường có một cô gái mặc áo dài trắng, xách chiếc cặp, chữa soạn đi học. đang đứng ở bên mái hiên của một căn nhà có xây ra một cái mái hiên ở trên cái cổng rào. Thì dáng là cô bé ấy đang chờ thì một thằng nam chạy chiếc xe 67 dừng xuống và chở đón cô bé đi. Thì cô vừa trờ tới, cô vừa đi bộ vừa trờ tới, cô nhìn trời ơi hai con quỷ. Cô gái mặc áo dài trắng hết là đôi mắt là một con quỷ nữ, và thanh niên kia là một con quỷ nam đó. Rồi cô đi tới nữa, cô thấy một cô bé chừng 13-14 tuổi ngồi ở bên đường, có một cái bàn, và để trên cái bàn đó là một đống mía chặt từng khúc và ngồi bán. Cô mới nói trời ơi bán cái gì mà bán, ở đây đường quê không có bóng người mà giờ này cũng 8-9-10 giờ tối bán gì mà bán. Cô bước tới, tu tò mò cô nhìn thì trời ơi một con quỷ 12-13 tuổi đứng bán, ngồi bán như vậy đó các bạn. Cô nhìn từ chỗ mà Đức Ông huấn luyện cho cô trong mấy mươi năm, cô nhìn thấy vong hồn như nhìn thấy người sống. Cho nên là những chuyện mà bị Lê Pháp nói ra người ta khó tin lắm. Người ta nói cô là nói bậy nói bạ, nó thánh nói tướng. Hỏi thời này là thời nào rồi, tu cũng là tu, còn đi làm quanh làm trắng, nó thánh nói tướng, nó bậy nói bạ. Bởi vì có ai thấy được phần âm như cô đâu. Đó. Cũng như một lần nữa buổi chiều cô chú ở Bình Mỹ, thì chiều mát á, nó ngộp kinh khủng lắm. Thì chú hay chở cô đi lang thang ở trên đường đi lên Bình Dương. Những cái đại lộ mà vắng vẻ trên Bình Dương lớn mênh mông như thế này nè, mà không hề có, không có xe cộ gì hết, bị gì nói là đường nhánh nhưng mà lớn lắm. Thì chú chở cô đi. Thì có một bữa buổi tối cô đang nằm, lúc đó 10 giờ rưỡi đêm, chú đang nằm kế bên. Và cô nói: anh biết em thấy gì không anh? Em đang ở con đường gì đó, cô quên mất tên rồi. Con đường đó là con đường rẽ ngang, băng ngang bên tay phải để băng vào cái con lộ, những cái đại lộ mà không có xe nè. Thì là cô nói em đang ở con đường đây cả, cái bảng tên đường kia kìa. Lúc đó 10 giờ rưỡi đêm, cô và chú đang lên giường nằm ngủ. Thì là cô nói thì chú nghe, chú quen rồi thì chú thấy gì. Cô nói em thấy ba người phụ nữ ngồi bên vệ đường, mà một bà mập tù lù, còn hai người ốm xương xương, người uống tóc ngắn, người búi đầu, mà đang ngồi ở dưới đất, ngồi trên đôi dép mà cái ống quần kéo lên cao như là điệu ngồi nước lục của dân miền Tây. Cô mới bước tới, cô nhìn ba người, trời ơi 10 rưỡi đêm mà trời lạnh cắt da mùa đông mà còn ngồi nói chuyện với nhau ngoài đường mà ống quần dở lên không biết lạnh hả ta. Cô bước tới nhìn, trời ơi ba con quỷ. Thì cô thấy ở dưới con đường đó có ba đứa trẻ, không biết hai đứa con trai một con gái hay hai gái một trai gì đó, nó đang chạy lăng căng đùa giỡn và lụm những cái trái bàn, mà lụm những cái lá bàn trên tay. Thì cô bước tới, trời ơi mấy bà này ngồi đó mà con, trời lạnh vậy đó mà để cho con nó đi rồi nó cảm nó bệnh sao. Cô bước tới, cô định la, cô nói tụi con ơi trời nửa đêm rồi vô nhà ngủ đi. Thì cô nhìn ba đứa trẻ, trời ơi ba con quỷ nha. Một lần nữa cô đi Đà Lạt, cô với chú đi chơi Đà Lạt, mượn thuê cái xe và chú chở cô đi dọc đường, đi ngang những con đường vắng vẻ, và cô nhìn thấy một cái con đường đi xuống một cái dốc đầy đá, đá lởm chởm, và ở trong đó có một cái như một cái xưởng bỏ hoang. Thì cô mới cô đi về, cô thấy ghê quá, cô mới nói ghê quá mấy cái xưởng bỏ hoang này ma không. Thì là cô đi về, đêm đó cô nói anh biết em thấy gì không, em đang ở chỗ mà hồi xưa em, hồi trưa em nói với anh á, em nói mấy cái này chắc là ma không, nó ghê lắm, bởi vì những cái xưởng bỏ hoang. Thì bây giờ em đang ở đó, và để em bước vào đó coi thành cái gì ở trong. Thì cô bước xuống, cô đi vào, thì cô thấy đó là một cái xưởng cưa bỏ hoang lâu lắm rồi. Cô thấy có 6 người đàn ông, kẻ nằm, kẻ dựa ngửa, kẻ dựa nghiêng, mình mẩy đầy lấm láp bùn bụi và lăn lóc nghĩa là không nhà không cửa, ở nhờ trong cái nhà hoang. Thì cô nói trời ơi tội quá trời, họ không có nhà ở, họ phải ở trong một cái trại cưa mà dơ bẩn bùn bụi bỏ hoang từ bao đời. Thì cô bước lại gần, cô nhìn trời ơi toàn là quỷ không. Các bạn biết không, những linh hồn chết mà là hồn ma bình thường, có nghĩa là những vong hồn của những người sống hiền lành, không có tạo nghiệp, thì khi chết là một con ma bình thường, không phải là con quỷ. Và những cái hồn ma đó nếu mà chết ngoài đường, chết ở đâu thì bị các vị chúa quỷ thu giữ, gọi là người của họ, giống như tên anh ghi vào danh sách. Họ chết bệnh viện thì bệnh viện giữ không cho về. Ngày cúng, ngày giỗ, ngày quải, linh hồn không hề được ăn bởi vì bị giam giữ. Còn những người lính chết ở ngoài trận mạc thì là khi chết thần quân binh giữ hộ, không được về nhà. Cho nên là về sau này thậm chí các bệnh viện người ta cũng đều biết cái công án này. Người bệnh nhân vào sắp chết rồi, họ lại họ điều đình với người nhà: nếu bây giờ trở về tôi cho mượn, bệnh viện cho mượn máy oxy, đưa về tận nhà rút máy ra là chết, thì vong hồn được về trong nhà chôn ở nhà. Còn nếu chết trong bệnh viện, vong hồn không về được nhà đâu. Về sau này những bác sĩ có tâm, người ta đều nói như vậy với bệnh nhân sắp chết. Có người đã kể với cô như vậy đó các bạn. Thì chứng tỏ rằng họ đã có những cái cảm ứng, và họ chính là những phần căn cốt để họ được ứng báo như vậy. Thì những điều này vị Lai Pháp biết từ 40 năm và cô vẫn thường xuyên như vậy. Vong hồn của ai đó, cha mẹ của một bạn nào đó chết ở ngoài đường, ngoài xá, giống như linh hồn mẹ của bạn Nguyễn Quốc Trí bị xe đụng chết ngoài đường. Thì một vị sư thuê vị sư, rước vị sư về nhà để tụng kinh, để hành lễ. Thì vị sư đem ra đó tụng kinh tại chỗ người mẹ chết và rước vong về nhà. Nhưng tới khi bạn Quốc Trí nhắn tin hỏi cô, thì cô biểu đưa tấm hình của mẹ coi, chụp ngay cái hình đang thờ, thì đưa cho cô nhìn. Thì cô nói trong tấm hình này đâu có linh hồn mẹ con đâu, không hề có. Nhưng lại có một người đàn ông mặc toàn đen, một người đen thui đen thủi như một cái pho tượng đen. Thì cô nói chà, cái người này cô nhìn quen lắm. Cô đã tiếp xúc lần thứ ba, cô thấy lần thứ ba là ai? Các bạn biết không? Ma trùng, thần trùng chết rồi, rước nhầm rồi. Không rước vong hồn của mẹ mà rước nhầm vong hồn thần trùng, thì cái gia đình của con sẽ vướng vào nghiệp chết trùng. Người ta nói cứ một năm, trong một tháng, trước tháng sau ngày giỗ sẽ có một người khác chết. Đó gọi là chết trùng, ma trùng, thần trùng, thần trùng nhập. Thì bạn ấy quản hồn phản vía, thì cô nói thôi được rồi, tại vì con là một đứa con có hiếu, cho nên cô sẽ cứu vong mẹ con, bởi vì con là đứa con có hiếu. Thì chính cô nhìn vào tấm ảnh đó, thì cô thấy mẹ con đang ngồi ở ngay quãng đường đó, nhưng mà con nói xe đụng giữa đường, mà cô thấy mẹ con ngồi ở trong vệ đường mà đầu gục xuống chân, đau giả dưỡi, nhưng mà cả cơ thể không hề bị xây xác, còn nguyên vẹn. Nói chung là cô thấy mặc bộ đồ cũng còn nguyên, nghĩa là không thấy máu me, không thấy bể gãy đau đâu hết, nghĩa là thấy còn mặc nguyên bộ đồ. Thì bạn ấy nói dạ đúng như vậy đó cô. Thì cô dụ bước lại gần, cô thu bắt vong liền, cô đưa vào trong tấm ảnh, và cô xin cái vị chú quỷ ở đó cho cô xin vong, cô rước đưa về. Đó, vấn đề vậy. Và khi đưa bãi về rồi thì cúng 7 thất, cúng được một thất ông thầy rồi, thì cô bảo thôi đừng cúng nữa, mai mốt con cúng thất, con kêu đi. Cô bảo Giang cúng cho con, Giang cúng cho con, còn con đừng có rước thầy nữa, ổng không làm được. Cuối cùng nếu mà ta không giải cứu kịp thì dòng tộc con vướng cái thần trùng rồi, bây giờ thôi đừng rước ông nữa, ông giống như là ông chưa có ấn để mà để mà làm cái việc đó, ông làm đó là sai rồi, ông không có tư cách pháp nhân đủ để làm, cho nên ông làm không được. Thì thôi rước, để cô rước về, và từ nay đi một và một, cô mỗi tuần thì bạn Giang sẽ hóa giải cho con, bạn Giang sẽ đứng ra cúng thất tuần cho con, thì làm xong thất tuần thì là 49 ngày. Thì 49 ngày khi mà nó về thì tự dưng cúng, tự dưng cái về nhà vị pháp, về nhà thờ, mỗi ngày cô mời ăn thì cô chuyển tới tấm hình của bà để mời bà ăn, cô sợ bà ăn không được. Thì hôm đó bà về, bà xưng bà là mẹ của Nguyễn Quốc Trí, nhưng cô nhìn bà nói dối, tôi đánh bà chết, bà không phải là mẹ Nguyễn Quốc Trí. Bà là một cái người mà mái tóc ngang vai mà uống lọn. Mẹ Nguyễn Quốc Trí là mập phốt pháp, còn bà thì ốm nhom ốm nhách chừng 40. Mẹ Nguyễn Quốc Trí là 56 tuổi, năm mấy đó, cô quên, mà năm mấy 60. Tôi đã nhìn thấy tấm hình rồi, mà bà cô nói bậy là tôi bắt cô đưa xuống địa ngục. Thì cổ mới khai ra cổ là linh hồn vĩnh cửu của mẹ Nguyễn Quốc Trí. Và cổ nói rằng mẹ Nguyễn Quốc Trí, cô nhìn tấm ảnh của bà thì cô nói bà là nữ tướng của thiên trào. Và đương nhiên cô đang cầm ấn của lệnh mẫu diêu trì để hành đạo, thì cô trọng người của mẹ. Vì vậy cô cứu vong là để tạ ơn cho mẹ đã dìu dẫn vị lễ pháp. Cô cứu vong bà. Thì bà về, bà bảo tôi không có xin đi đầu thai đâu cô hai. Cô hai cho tôi ở nhà thờ vị lễ pháp tôi tu đi. Tôi tu chừng nào hết nghiệp rồi tôi trở về căn, chứ tôi không có đầu thai chuyển kiếp đâu cô hai. Tôi trả tội xong rồi. Thì cô nói ừ thôi được rồi, bà cứ ở đây. Thế là mỗi ngày tới đúng 49 ngày thì cái cô nương nó đi mất tiêu, mà linh hồn trần xác của mẹ Nguyễn Quốc Trí lại về. Bà về thì cô hỏi bà hôm nay bà đi đâu, bà cũng chẳng biết là bà đi đâu. Thì từ đó bà ở cùng cô, và bà cũng cứu cô vài lần rồi. Cô bị tà nó đánh, trời ơi nó bẻ cổ, nằm một chỗ 2 ngày, quay đơ không được, đau không trở được. Thì là bà cứu cô mấy lần rồi, thì cô cũng rất quý bà. Và mỗi ngày ở trong nhà thờ không có ai lớn tuổi ngoài cô với bà, cho nên mỗi ngày cô mời cơm ăn là bà đều đứng ăn. Cô mời và cô nói chuyện với bà, cô tâm sự với bà. Bà làm sao, bà có gì bất ổn không? Rồi tới ngày đám giỗ đầy năm thì nó nói cô ngày mai đầy năm của mẹ con đám giỗ, cô xin với cô trình báo với mẹ, rước mẹ con ngày mai về nhà để ăn đám giỗ nghe cô. Thì cô nói với bà nói không, tôi không về đâu cô hai. Sao vậy bà? Con nó nhớ mẹ mà, nó nghe nói do linh hồn bà tu ở vị lai pháp nó mừng lắm, bà ơi bà về thăm con. Cô hai, tôi mà về nhà rồi là tôi sẽ không trở lại đây đâu cô hai. Hỏi sao vậy? Tôi nhớ thương con, thương chồng tôi lắm cô hai. Tôi tu là tôi bóp nát trái tim mình, tôi tu là tôi dứt lòng dứt dạ chứ cô hai. Chứ tôi về rồi là tôi trốn, tôi không có lên đây nữa đâu cô hai. Nghe thương hết sức luôn. Cho tôi ở đây đi, tôi không về đâu cô hai. Thương gì đâu đó. Rồi linh hồn bà đó cho đến chưa đầy năm rưỡi thì bà, cô hai nay tôi về, tôi báo tin vui với cô hai, tôi đi về căn đó cô hai. Vậy hả bà? Mà cô hai nói giùm với con tôi là mẹ con được về căn rồi, con mừng đi nghe con. Nói được, khoan hả bà, khoan về bà, để tôi nói thì Trí nó đãi mẹ mâm cơm nha bà. Dạ, đãi mâm cơm, mua cho mẹ bộ áo dài gấm rồi đưa mẹ về căn. Vậy đó các bạn. Và bà rời đi, đến giờ phút này bà không có trở lại lần nữa, cô chưa từng thấy nha các bạn. Đây, đây là hình ảnh của ba cô hiển hiện mà ở nhà nấu bữa nay. Tịnh Khê vui vẻ, Tịnh Khê nấu một nồi lẩu đãi cả nhà. Và bây giờ đang hết rồi xuống này, đang quan lẩu. Và cô mời tất cả mọi người, đồng thời cô mời ba cô ở
ở đèo Bảo Lộc. Và vừa mời thăm cô, mời cô mời thần Cao Nguyên, thần đèo mà để cầu xin trời mưa trời bão quá, và cô và Tịnh Khê mọi người đang phải một hai ngày là phải đi một lần để lên đó, người ta đang cất nhà cho nên là phải đi theo thợ. Thì cô vừa mới nói mời cô sực nhớ thôi, cô mời luôn đèo thần đèo Bảo Lộc và mời ba cô, thì ngay tức thì ba cô về nghe các bạn. Mặc áo màu xanh thì là áo lụa màu xanh da trời rất đẹp, lụa tiên cô giải lụa bay phấp phới, nhưng mái tóc dài tới gần tới đầu gối. Và cô mời về đứng trước mặt cô, ăn đi các con, nhưng tụi con nhớ là lời hứa với cô hai là không được chọc phá ai hết, không được làm xảy ra tai nạn nha nè, hứa với cô hai. Dạ con hứa. Vừa nói xong đứng trước mặt cô ba cô và mái tóc dài tới đầu gối, vừa nói xong lên lạnh, trời ơi đây bé Chi quay cho thấy, nhưng mà vừa quay xong thì xuống rồi, họ chỉ báo thôi. Xuống rồi thì khi cô vừa nói, ba cô đứng trước mặt cô phát lên lạnh, quá lạnh luôn, nổi gai ốc lên. Và xong thì ba cô hứa xong, ba cô mái tóc dài gần tới đầu gối. Dạ con hứa một cái, ba cô đều hất mái tóc lên qua đỉnh đầu ra đằng sau. Trời ơi, nhân diện của ba con quỷ dạ xoa, thương quá các bạn, hả, chết thảm, không tròn vẹn hình dáng thì chết phải thành quỷ dữ hoặc dạ xoa. Nghe các bạn, đây cô đưa thêm là file vừa tiếp xúc.
Gió khóc trên đồi vắng, bên trời lao sao vui nơi hào sâu, vui bên đồng hoang, hồn còn mơ giấc mơ bình yên. Cha ơi về chưa, còn đâu bát cơm khoai sắn, em ơi dậy chưa, bồn chôn xác em còn đâu. Hoang vu đồi nương ấm môi chiến sướng, người gọi người trên sóng đất trôi theo dòng xuôi, ai khóc bên thềm hoa, ai cuốn theo bùn đen. Trời cao trời có thấu trắng một trời khắng tàn, đêm đừng sang đêm mãi hôn không nhà vào vấp, đêm trần gian bi thương hồn bên trời gọi xa, cuối hôn đôi bàn tay lạnh dừng dòng nước mắt, xác thân chuông hào sâu hồn đôi bờ sóng tha. Người đâu người đâu người đâu người đâu, gọi người trên sóng đất trôi theo dòng suối, ai khóc bên thềm hoa, ai cuốn theo bùn đen. Trời cao trời có thấu trắng một trời khắn tàn, đêm đừng sang đêm mới hôn không nhà va vỡ, đêm trần gian bi thương hồn đến trời gọi xa, hôn đôi bàn tay lạnh dừng dòng nước mắt, xác thân chôn hào sâu hồn đôi bờ sóng tha. Người đâu người đâu người đâu người đâu, người đâu.